Nghe ông Hai Kiệt thốt ra mấy lời lẽ chân thành ấy, tôi xúc động quá. Chịu thật là mình nghe ba dần toan dò la, báo bắt. Buồn thì chiếc dậy, chứ không phải nghi ngờ gì ông. Tôi có làm cách mạng, bị truy nã, trốn xuống đây. Tôi tin ông là người tốt nên mới ở đây. Ông Hai Kiệt cảm động nói lắp bắp. Miễn là cô tin tôi. Cô tin tôi thì có chết tôi cũng vui rồi. Ông bảo tôi cứ mướn ruộng mà làm ăn. Ẩn nhẫn một thời gian nuôi con khôn lớn, sao sẽ hay. Tôi hỏi rõ về ba dần, thì rõ ràng trước kia anh ta vốn là người tốt. Tôi càng tin có thể giác ngộ, cải tạo được anh ta. Sau đó, tôi nói chuyện rất nhiều với ông Hai Kiệt về đấu tranh giai cấp, khơi dậy ngọn lửa vừa bén cháy trong lòng ông, nói về sức mạnh của quần chúng và khuyên ông cố gắng giúp tôi trong việc giác ngộ cải tạo ba dần. Đến hôm vợ chồng ba dần trở về, nghe cô Mật nói là chồng bị sốt rét, nằm bên ấy mấy ngày. Tôi bèn đưa biếu anh mấy viên ký ninh. Chú thích là thuốc chế từ cây kinkina chữa sốt rét. Hết chú thích. Ba dần không lấy. Ôi, tía tôi mới buộc con thằng lằn vào tỏi ở cổ tay. Chận cử được rồi, cảm ơn cô. Nói xong, anh ta quỷ quải, bỏ đi lại nằm bên bộ dạ. Tôi đến gần bên nói. Khỏi thì cũng nên uống thêm ký ninh cho nó chức cử. Sốt rét mà yếu yếu một chút, nó hay tái đi tái lại lắm. Không sao, tháng cày có dầm mưa mới sợ. Chứ lóng này ở không chơi, nó làm gì giật được tôi lâu. Anh bị sốt rét đã lâu chưa? Mới vài năm nay thôi. Mũi đất này, cô ở đây tới mùa mưa, cô sẽ biết. Nói chuyện, nó bay vô họng, phun ra không kịp. Sao anh không tiện tặng cố sắm lấy một cái màn? Ba dần ngồi dậy cười ngất. Cô nói bộ tôi là bá hộ sao chứ? Đến lúc cưới vợ, tôi mới may được cái màn. Hồi trước, chỉ ngủ nớp, ban đêm đi giăng câu, đem nớp theo sợ trời mưa ướt. Về không có chỗ nằm. Tôi phải dùi dưới sình, lấy lá sen úp lên mặt. Mũi xứ này, đốt chết người ta hồi năm kia đấy. Phải lơ mơ sao cô? Cô ba Mật đang cho con bú. Bồng con ngồi lại bên chồng, nói chen vào. Trời ơi, mũi đốt chết anh Sáu Què tại chòi trâu của chủ điền, nhớ tới còn rỡ ngốc. Tôi quyết gợi khổ ba dần, nên không bỏ lỡ dịp, bằng khèo cho anh nói. Tôi chưa thấy mũi đốt chết ai tại chỗ bao giờ, có ông lỗ đốt chết người ta thì có. Ba dần chờ người tới, trỏ ngón tay cong cong trước mặt. Tôi dám chặt ngón tay này, thề với cô là tôi không nói láo. Ba dần thốt xong câu đó, thu người lại, mắt long lanh, một cách cương quyết đáng sợ. Chẳng phải anh ta đã thề với vợ, tao chặt một ngón tay, thề với mày, là tao sẽ không chơi bời gì hết. Mừng ăn nuôi vợ nuôi con đó sao? Tôi càng cương quyết, kéo anh ta ra khỏi vũng lầy. Không có 300 đồng bạc, mà ba dần sẽ trở về với vợ con, trở về với giai cấp. Bằng tất cả sự cương quyết đó thì tôi thắng bọn đế quốc, thắng bọn tế trong keo này. Thề thốt làm gì? Tôi chưa biết gì, tôi hỏi. Anh biết thì anh cứ kể cho tôi nghe. Ba dần vũ túi bóc thuốc lá quấn hút, vừa hút vừa nói. Đêm đó tôi giăng câu trong đồng, chống xuồng về ngang chòi trâu của chủ điền, thấy 6-7 người đứng chồm nhau ở đó. Có một bà già đang quỳ khóc dưới chân cậu hai, con ông hội đồng. Tôi bèn ghé xuồng lại coi chuyện gì. Thì ra thằng Sáu Què nó liều mạng cá với cậu hai, là nó dám chịu cho mũi đốt tới sáng để lấy 5 đồng. Cậu hai bắt nó cởi hết quần áo ra, trói hai tay nó vô cột chuồng trâu. Từ chạng vạng cho tới 9 giờ, chịu không nổi, nó khóc xin cậu hai tha cho nó. Nó còn một mẹ một con. Tôi lỡ dại, xin cậu tha cho tôi sống nuôi mẹ. Tôi lại cậu ơi. Nhưng cậu hai không mở. Mấy anh coi trâu động lòng, thương nó quá. Một anh chạy đi gọi mẹ nó tới, để bà lại xin tha cho nó. Cậu hai nói, sáng tao mới mở. Tại mày cá, chứ không phải tại tao. Tôi thấy nó khóc gào dãy dụa, mũi bầu đen kín người, không hở một chỗ da mẹ đẻ. Anh em ráp lại xin cho nó cũng không được. Độ một giờ sau, thằng Sáu Què gục xuống chết. Cậu Hai đá vào cái xác. Mày thua tao rồi, nghe Què. Đừng có đứa nào dại dột mà tưởng là có thể thắng được tao. Nói vậy, nghe cậu vẫn cho má thằng Sáu Què 10 đồng bạc về mua hòm cho ông nó. Cô biết chứ, chuồng trâu của chủ điền, cái nào cũng phải giăng màn, mũi đốt trâu chịu còn không nổi, người ta làm sao chịu nổi. Không ai thưa gửi gì sao? Thưa gì, ai cũng thương cái chết của nó, nhưng tại nó cá, nó chịu. Chứ lại, mình có kêu thì bất quá như cóc vái trời, ăn thua gì. Ông hội đồng bảy là người giàu, thế lực dữ lắm, chọc ổng có mà khổ. Đó là tôi nghĩ vậy, chứ ổng cũng nhân đức, chưa thấy làm hại ai bao giờ. Chỉ có bà hội đồng với cậu Hai là ác thôi. Ông tốt lắm sao? Tốt lắm. Dân trong điền cưới gả gì, ông cũng không nệ chỗ nghèo hèn, tới dự đều hết thảy. Đám dỗ, đám chạp mời ổng, ổng cũng tới. Uống rượu chung mâm với mấy ông tá điền già. Những ông già nằm xuống, ông hội đồng đích thân tới lo lắng, điều khiển việc chôn cất, ra tận chỗ đào quyệt xem từng nhát đất. Ai mà không cảm mến. Có người giận bà hội đồng, giận cậu Hai, nhưng cảm đức ông hội đồng không nỡ bỏ đi. Nghe chồng nói, cô Mật vẫu môi xí một tiếng. Nhân đức mà lúa giáp hạt cho dây 5 dạ, tới mùa phải trả 10 dạ. Trả không nổi thì nợ 1 thành 2, nợ 2 thành 4. Ăn sao không khác gì tim la ăn. Trả không nổi thì bắt con người ta tới ở không công. Nhân quỷ công, tiền quỷ lợi mà. Bao giờ có đủ tiền thì trả thôi. Mình nghèo, gạo nấu còn không có, bao giờ mới có bạc chục, tiền trăm mà trả. Làm vuốt mặt không kịp thở, suốt đời không có cái áo mặc cho lành. Chú thích: lúa giáp hạt là thời kỳ lúa cũ đã ăn hết, lúa mới chưa chín. Hết chú thích.
Ba Dần cười nhạt, bảo vợ: mày sao mà quên ơn người ta quá. Hồi đám cưới mình, ai cho cano chạy ra tới dàm cái quao kéo ghe rước đám cưới mình về đây?
Ôi, người ta mới mua chiếc cano, người ta muốn chưng sơ, khoe với dân làng bên Bình Khánh, chứ tốt gì?
Tốt mà lúc tôi đẻ thằng nhỏ này, anh đi chơi đi bời, nhà chỉ có 2 tí con, tía đao nằm đắp chiếu rên hù hù, vét đáy khạp, không còn hột gạo. Lúa gặt đập xong, xin để lại vài dạ ăn, người ta cũng không cho, gom hết đổ dựa bờ kênh. Chờ khi đông thiếu đủ sẽ hay. Tôi phải đợi ban đêm, bò ra đồng lúa của mình, hốt mỗi chỗ vài nắm, đem về lấy ống tre ra cà, nấu cháo ăn. Nghe tiếng chày giả gạo ở nhà nào là đàn pin lia tới, có cai điện tới thợp cổ ngay, nhờn dưới đứt. Ba Dần nghe vợ nói, kiêu nghịu đứng dậy chắp tay sau đít, bỏ đi lại nằm bên võng. Ngày một câu, ngày hai câu, nắm được tình hình rồi, tôi lựa lời nói với Ba Dần, dạch cho anh thấy rằng không phải chủ điền tốt lành với anh, với bà con nghèo đâu. Chẳng qua là nó giả nhân giả nghĩa để làm dịu bớt uất ức phẫn nộ trong bà con nông dân. Nhiều người không bỏ đi là vì nợ nần ràng buộc, vì bị nó đánh đúng tính tư hữu. Chẳng phải nó đã ươm những loại cây ăn trái lưu niên cho tá điền đem về trồng trong đất để họ tiếc, họ không rời miếng đất đó sao? Tôi lại đem việc hội miễu, việc đốt giấy nợ vừa rồi phân tích cho anh nghe. Tại sao chủ điền lại làm như vậy? Có mục đích gì?
10 ngày sau, Ba Dần cầm 5 đồng bạc trả lại tôi. Tôi không lấy, bảo anh giữ mua vải may áo cho con. Thêm chừng, Ba Dần có vẻ suy nghĩ và từ hôm đó không thấy anh nhắc nhởm tới xóm chợ. Chập tối anh bơi xuồng đi câu, 3 ngày thì ở nhà vét mương, bồi liếp, giúp tí vợ làm việc lặt vặt trong nhà. Nhưng một hôm, có người rủ Ba Dần ra xóm chợ chơi. Coi bộ ở nhà lâu, cũng nhớ các bạn cũ. Anh vắt áo lên vai đi, chiều không thấy anh về. Đến khuya, nghe có tiếng đập cửa. Ông Kiệt mở cửa ra, 2 người xốc nách dìu Ba Dần vào nhà. Mặt mày anh thâm tím, vỡ một mảng da ở trán,
máu còn nhỏ giọt xuống ròng ròng. Ba Dần vừa bị Năm Lẹo đánh ngay tại sòng bài. Vì anh cự nữ sau đó với nó về chuyện lúc trước, anh hứa làm mồi cẩm cho nó mà để cẩm đi mất. Tôi pha nước muối, lau rửa vết thương, băng bó cho Ba Dần, đưa chai dầu lông não, bảo cô Mật xoa bóp cho anh. Anh không dám nhìn tôi, cứ thở ra mà ngó chỗ khác. Anh đã thấy đời này là đời mạnh được yếu thua chưa? Một hôm, tôi hỏi Ba Dần. Ba Dần giật mình, lúng túng ngồi xuống góc phạt. Tôi làm như vô tình nói vậy, chứ không phải đã nghe anh nói câu đó với vợ mà tôi cố ý lặp lại. Ba Dần ngó xuống đất, đáp nhỏ nhỏ. Tôi biết lâu rồi. Tôi biết tiền nít trong tủ sắt của nó là nó hút của mình. Nhiều khi muốn theo anh em đánh nó, lấy lại. Nhưng tôi sợ tù rạt, sợ mang tiếng ăn cướp. Tôi muốn mạnh, mới theo anh em học nghề võ. Muốn có tiền, mới theo anh em chơi bời cờ bạc. Nhưng số mình nghèo, mạnh hơn người ta sao được? Không được. Không phải con đường có thể thoát, mà còn trái lại nữa. Đó là con đường của bọn nó, chứ không phải con đường của anh. Ba giờ ngồi lặng thinh. Đã đến lúc tôi có thể nói thẳng với anh về vấn đề đấu tranh giai cấp. Tôi bèn nói. Một mình thì như một con ong không đáng kể. Nhưng một tổ ong, anh có sợ không? Rời rạc lẻ tẻ từng người, bọn nhà giàu, bọn chủ điền có thể bóp chết. Chứ tất cả người nghèo đồng tâm hiệp lực thì nó không dám đụng tới mình. Nó đông hay người nghèo đông? Mình đông, biết hiệp lại thì mình mạnh hơn nó. Ba Dần quay mặt sang phía khác, tránh cặp mắt tôi. Anh gục đầu xuống, hai tay bóp chặt hai bên thái dương, run run như người lên cơn sốt. Biết thư viết cho cẩm, tôi còn để dưới gối, không gửi đi. Tôi dở ra đọc lại buổi sáng, thì buổi chiều cẩm xuống tới. Cẩm bồng con quỳ hôn hít nựng nịu một cách trìu mến khác thường. Tôi thuật cho cẩm nghe mọi việc ở đây, nhất là biến chuyển của Ba Dần. Cẩm tỏ vẻ mừng, nhưng gương mặt cứ giàu giàu, không vui đùa liến thoáng như trước. Khi tôi ra mương sau, giặt quần áo, trở vào bắt gặp cẩm đang lau nước mắt. Tôi gàn hỏi mấy lần, cẩm mới nói. Em nghĩ thương con quỳ, sớm mồ côi thôi. Ba nó chết, đã có hơn 3 tháng rồi em ha. Chị có buồn nhiều không? Em hỏi lạ thật, sao không buồn? Nhưng lâu dần rồi cũng sẽ nguôi ngoai đi. Mình còn phải nhìn tới phía trước. Ai mà không có một lần chết? Cẩm ngừng một lúc, nói bèo bạo. Lâu nay, chị tưởng anh chết rồi. Chứ anh chưa chết. Cái bát đựng xà phòng trên tay tôi rơi xuống đất. Thật hả em? Trời ơi! Sao không nói cho chị biết? Hai chân tôi như bỗng lên khỏi mặt đất. Tôi dằn con quỳ, ôm nó, hôn khắp mặt mũi chân tay. Ba con còn sống con ơi! Con tôi đâu phải là đứa mồ côi. Cẩm òa lên khóc. Tiếng khóc của Cẩm làm tôi giật mình, như con gáo nước lạnh dội vào ngực. Ủa? Sao em khóc? Sao vậy em? Em e, chỉ còn non ngày non tháng. Em không định nói. Nhưng trước sau gì rồi chị cũng biết, em không nỡ giấu. Trời ơi, em nói gì lạ vậy? Nhưng mà ảnh cũng mới vừa chết mấy bữa nay. Tôi ôm chặt con, lảo đảo vớ cọc màn, ngồi sập xuống giường. Một lúc sau, khi tôi đã trấn tĩnh, Cẩm mới bắt đầu thuật cho tôi nghe về cái chết của chồng tôi. Hóa ra lúc chị Bảy Tam báo tin cho tôi biết tin dữ ở chùa, thì chồng tôi vẫn còn sống. Cẩm về Mỹ Tho, nghe mấy thằng lính có mặt tại Gò Mồ Côi hôm ấy kể lại, sự thật thì chồng tôi chưa chết hôm đó. Ảnh và hai đồng chí nữa bị hơn một đại đội lính vây chặt trong gò cây lôi thôi giữa đồng. Họ bắn cầm cự từ trưa đến chiều. Bọn lính quyết bắt sống họ, nên vừa bắt vừa hô Alasso, Alasso.
để cho họ bắn trả, mau hết đạn. Không có thằng nào dám xung phong vô bắt. Họ bắn đến viên đạn cuối cùng. Rút quy lát vừa xuống đất. Cắt họng tự sát, chứ không để chúng bắt. Đồng chí Chính cầm gương rạch bụng sao hết. Vừa lúc ấy bọn Lê Dương tràn tới. Đồng chí cố phóng mạnh lưỡi gươm vào ngực tên chỉ huy, nhưng lưỡi gươm đầy máu không còn đủ sức lao trúng đích, bay loạn choạng, đâm vào một bên cánh tay nó. Nó rút lưỡi gươm ra, mím môi mím lợi, chặt như điên vào cái thây vừa chết. Chồng tôi và đồng chí Hải còn giãy giụa trong vũng máu. Chúng nó bắt hai người trở về nhà thương Mỹ Tho, phải đè chặt họ xuống mới băng bó được vết thương chưa dứt hẳn ở cổ họ. Họ vùng vẫy, cào bức bong băng tung ra, móc họng máu trào lên láng. Chúng nó trói hai người vào giường sắt, băng lại. Họ tuyệt thực, bọn lính tráng thầy thuốc, phạm nhe, túc trực canh giữ ngày đêm. Tìm đủ mọi thuốc hồi sinh, bơm sữa vào hậu môn, bọn nó hy vọng sẽ moi ra được một số lời khai sau này. Khi vết thương lành, hết sức dụ dỗ, mua chuộc, dùng đủ mọi cực hình tra tấn không được. Chúng đưa hai người ra tòa kết án tử hình. Đồng chí Hải và chồng tôi mới chết cách hai bữa trước khi cầm xuống đây. Chú thích: Alesso là sông lên, Ruquillat là khóa nòng, Phạm Nhe, Infamin là y tá. Hết chú thích. Tôi nghe cầm nói xong, ngồi lặng đi. Tôi không khóc, nhưng nước mắt tự nó ở đâu cứ tuôn ra. Vết thương trong tim tôi vừa chớm lành thì lại vỡ ra lần nữa. Ôi, chồng tôi chắc đã tính tháng tính ngày tôi sinh, hy vọng còn có thể gặp lại con, gặp vợ. Đế quốc Pháp đã giết chồng, đã giết nốt đồng chí Hải rồi. Khác nào chúng nó cầm dao đâm vào tim tôi lần thứ hai. Cẩm e tôi đang ở cử, nghe tin đau đớn lần này sẽ không đủ sức chịu nổi. Không, tôi có đủ can đảm, nghị lực, xua cái buồn ra sau lưng mà ôm con đi tới. Chiều hôm đó, Cẩm nói với tôi: em đã gặp hai đồng chí tỉnh ủy. Em xuống lần này là để rước chị về. Nghe chỉ thị của tỉnh ủy đấy. Chị thu xếp, nghỉ một vài hôm rồi đưa con về trên ấy. Có nhiệm vụ quan trọng giao cho chị. Chỉ có chị biết rõ mới làm được. Việc cần chị gấp lắm. Bé Quỳ thì đưa về gửi cho cô nó nuôi. Cô nó không còn ở Long Hưng, đã chạy sang vùng khác. Em có đến giáp mặt nói chuyện rồi. Đợi ngày mốt, em còn phải xuống thành phố có chút việc. Cẩm ngờ ngừ một chút. Dường như Cẩm muốn cho tôi yên lòng và động viên tôi. Cẩm lại nói: em đến liên lạc với một đồng chí trong ban lãnh đạo liên tỉnh. Chính lúc này, bọn đế quốc nó tưởng mình rụt lại rồi, thì mình càng phải hoạt động mạnh trở lại. Nhật đã chèn Pháp ra mặt, nhất định nó sẽ lật thằng Pháp. Mình phải chuẩn bị cơ sở trước để đối phó với cả hai thằng cùng một lúc. Chị về trên ấy, các đồng chí sẽ cho chị biết tình hình và chủ trương của xứ. Em không biết rõ, em chỉ nghe bàn loáng thoáng vậy thôi. Có lẽ rồi còn nhiều gây go khó khăn hơn trước, nhưng tới lúc thì cách mạng sẽ bùng lên. Mình phải lo trước, ngay từ bây giờ. Đêm ấy tôi thao thức lăn trở hoài, cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ mà vẫn không ngủ được. Tôi ôm con, nghĩ tới cái chết lần thứ hai của chồng, ruột đau như cắt. Nghĩ tới nay mai mình sẽ tiếp tục hoạt động phong trào cách mạng, được đảng đưa lên mạnh mẽ hơn trước thì hồi hộp vui mừng. Nghĩ tới lúc phải xa con thì buồn, vui buồn lẫn lộn. Tôi không nhớ mình đã nghĩ gì lo gì. Có những hình ảnh và ý nghĩ chưa kịp đến đã chụp tan đi. Tan đi rồi lại hiện đến êm ái lặng chùi trong giấc mộng. Cẩm ra đi lúc mờ sáng hôm sau. Cẩm hẹn hai ngày trở về, nhưng mãi đến kháng chiến sau này chúng tôi mới gặp lại. Cẩm đã bị bắt tại mỏ cài trên đường Thành Phú về đây. Ông Hai Kiệt đi mỏ cài cho tôi biết tin ấy. Thế là tôi đứt mất liên lạc. Tôi lo lắng toan giờ đi nơi khác, nhưng giờ đi đâu, trong khi con tôi còn trứng nước thế này. Ông Hai Kiệt khuyên tôi cứ ở lại, nếu có động sẽ liều.
Tôi tin rằng Cẩm không khai tôi đang ở đây. Nói cho cùng, dẫu Cẩm có chịu đựng tra tấn không nổi mà khai ra chăng nữa, thì thà có mẹ có con, cuộc sống chết bên nhau, còn hơn ôm con chạy đi mà dứt bờ dứt bụi. Suốt ngày tôi ôm con trên tay, hầu như nghe tiếng chèo khua dưới kênh, nghe tiếng chó sủa, nghe ai nói to một chút là tôi giật mình. Chưa có bao giờ tôi hèn nhát, khiếp nhược đến thế. Con bé trong tay tôi cứ rút chặt vú mẹ, không chịu rời. Tất cả những người mẹ rứt ruột đẻ con ra, nghĩ đến lúc đứa con bị kẻ khác bắt đi, con một nơi, mẹ một ngã, có lẽ cũng rộng lượng tha thứ cho những phút yếu hèn của tôi. Tôi tự an ủi rằng, ở đây hay ở đâu, cũng là hoạt động cho cách mạng. Biển mình không nằm yên, mình tích cực gầy dựng được cơ sở, đưa được phong trào quần chúng lên thì được rồi. Tôi cố giữ vẻ bình thản, nhưng vẫn không giấu nổi lo âu hiện ra nét mặt. Một buổi tối, ba dần vào buồng tôi, đứng tần ngần chỗ đầu giường hồi lâu. Anh ngập ngừng hỏi tôi, giọng e ngại lắp bắp rất khó nghe. Cô Tư, cô tin tôi không cô Tư? Tôi đặt con qua một bên, vén màn, rồi ngồi ra mép giường. Ba dần liếc trong tôi, rồi ngó xuống đất, chờ tôi đáp. Anh hỏi tôi như vậy, thật khó cho tôi trả lời. Tôi không biết anh muốn nói gì. Tôi biết cô là ai rồi. Anh bảo anh biết sao? Biết, vậy thôi. Không đúng đâu. Ba dần nhìn tôi, hai mắt sáng hẳn lên, đầu hơi ngả ra sau, nói rất khẽ, nhưng giọng nói đượm đầy vẻ đắc thắng. Tôi chưa nói biết cô là ai, mà cô nói không đúng, thì tôi càng tin là đúng. Tôi lặng thinh, chưa kịp nghĩ phải nói thế nào đây, thì ba dần lại tiếp. Chắc cô nghĩ tôi là thằng xấu. Không, anh cũng tốt. Tôi biết anh là người tốt, tôi mới dám nói chuyện đời với anh lâu nay đó chứ. Miễn cô không cho tôi là thằng xấu thì đủ rồi. Ba dần nói xong, ngập ngừng đi ra. Một lúc sau, lại lò dò trở vào. Anh rón rén ngồi xuống ghế, vặn vẹo đan những ngón tay vào nhau. Tôi đã lỡ nói chuyện về cô và dì Cẩm với một người rồi. Tôi ngồi phắt dậy. Anh nói sao? Ba dần bước ra ngoài buồng, nhìn chung quanh, rồi trở vào vặn ngọn đèn thắp xuống. Tôi nói lỡ rồi. Người đó muốn gặp cô, nhưng không biết có quen với cô không? Tôi không dám dắt về đây. Ba dần muốn hại tôi chăng? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng tôi giận cái tật hay bếp xếp của anh và tự trách mình đã vội sớm nói nhiều với một con người có lẽ mình chưa điều tra kỹ. Ba dần lại bước ra ngoài buồng, lại trở vào lần nữa. Anh đứng sát bên tôi. Cô đừng phiền tôi, cô Tư. Không phải tôi cố ý đâu. Anh nói những gì? Với ai? Cặp mắt ba dần khẽ chớp mấy cái, ngó xuống đất. Bác Mười luôn là thầy dạy nghề võ cho tôi. Bác đi ghe dừa trên Sài Gòn mới về. Tôi qua thăm bác tối hôm qua. Bác hỏi thăm công việc, nhà tôi dạo này ra sao. Tôi vô tình nói có cô với dì Cẩm ở đây, tính mướn ruộng làm ăn. Khi tôi về, đi được một quãng, thì bác Mười luôn chạy theo, hỏi cô là người thế nào, dì Cẩm là ai. Tôi biết tôi đã lỡ lời, bèn tìm cách trớ lanh quanh. Bác lấy tình thầy trò, cho tôi biết một người cộng sản mới vượt ngục trên Sài Gòn. Bác đưa theo ghe về giấu tại nhà. Người đó muốn gặp tôi. Thầy tôi dắt tôi trở lại, dẫn tôi vào buồng. Tôi đã gặp người đó. Người đó như thế nào? Cao, ốm nhách, đầu cạo trọc. Người đó bảo có quen với cô và dì Cẩm. Tôi biết đó là người tốt, nhưng tôi chỉ nói cô là người đến đây làm ruộng vậy thôi. Người đó bảo tôi về nói với cô. Tôi là hai giáo ở Long Hưng, muốn gặp chị Tư.
Còn ở tại đó chứ?
Ở bên nhà thầy tôi, cô có quen không?
Quen sơ vậy thôi.
Cô đừng giấu tôi. Tôi có thế nào thì trời đất đừng để cho tôi sống làm ăn, nuôi vợ nuôi con. Tôi thề với cô như vậy.
Ừ, cũng quen.
Tôi hỏi cô vậy, chứ nghe người đó năn nỉ quá, tôi đã dắt về để gặp cô. Còn ngồi ngoài đồng bên mương lá. Tôi nhờ cô Mực trông hộ con quỳ.
Ba dần dắt tôi đi bương ra chỗ mương lá dừa nước, cách nhà độ 3 công đất.
Lần trước, tôi gặp đồng chí Giáo và đồng chí Trực trốn ngoài bưng. Đồng chí Giáo cũng không đến nỗi như lúc này. Đồng chí ngồi giữa mép bờ, dưới bóng bụi dừa nước. Người chỉ còn là một bộ xương mặc quần áo biết cử động.
Thấy tôi đến, đồng chí Giáo chỉ ngước mắt lên, nói có mấy tiếng.
Chị Tư, nghe chị sinh được cháu gái yên ổn, tôi mừng lắm.
Tôi ngồi phệt xuống cỏ, cạnh người đồng chí cũ, nghẹn ngào không thốt ra lời.
Trăng hạ huyền mọc đã lâu, le lói tỏa ánh xanh lạnh ngắt xuống chòm dừa nước lượn lờ hơi sương đất. Chúng tôi nhìn nhau bồi hồi cảm động, im lặng có đến gần mấy phút. Cách nhau có mấy tháng, mà trông đồng chí như già thêm mấy chục tuổi. Ba dần đi tránh ra đứng chỗ đầu mương cho chúng tôi nói chuyện.
Cô Tư cứ vững bụng, để tôi gác ngoài này cho.
Tôi quay lại, nhìn đồng chí Giáo một lần nữa.
Anh làm sao vượt ngục về tới đây?
Đồng chí Giáo cười. Cái cười không thành tiếng, trông như người nhe răng.
Tôi chui theo đường cống dưới thành phố.
Hai đồng chí cùng vượt khám lớn với tôi. Một người chết dưới đó.
Một người chịu ngạt không nổi, liều mạng trèo lên miệng cống, thò tay ra kêu cứu với người đi đường, không biết có thoát không.
Tôi mò ra tới mé sông, chờ tối, bơi ra, bám vào bánh lái một chiếc ghe.
Gặp người chủ ghe tốt, đã giấu tôi dưới khoang đưa về đây. Tình cờ mà gặp chị, tôi đâu có ngờ.
Tôi cho đồng chí Giáo hay. Cẩm vừa bị bắt tại mỏ cài. Đồng chí Giáo cầm một cọng lá dừa nước, nhọn quắt, lật qua lật lại. Bảo tôi thuật lại cho đồng chí nghe, từ lúc chia tay nhau tại nhà cô Hai Nhân, đến giờ. Trường hợp Cẩm bị bắt ra sao? Hỏi thăm con nhỏ tôi mới sinh thế nào?
Tôi nhớ đoạn nào, kể đoạn nấy, không ra đầu đuôi gì cả.
Đồng chí Giáo nghe xong, ngồi trầm ngâm một lúc. Hai bàn tay gầy gò, từ từ đưa lên, vuốt những sợi tóc chơm chởm như gai.
Anh em, kẻ chết, người bị bắt cũng nhiều. Nhưng đế quốc làm sao diệt nổi phong trào cách mạng.
Tôi bị chúng nó kêu án 20 năm khổ sai, nằm khám lớn, chờ đày đi Côn Đảo. Tôi tính, nó đưa mình ra đó, khó mà sống trở về.
Thà vượt ngục, có chết cũng mát bụng.
Không chết, vượt được, thì còn tiếp tục hoạt động.
Còn anh Trực đâu?
Không rõ.
Khi hai anh em đến Cồn Dơi, ở được ít ngày, thì chỗ đó bị ném bom dữ dội.
Lê Dương càng vào sục sạo. Chúng tôi lạc nhau. Trời tối, tôi lục tìm anh Trực mãi không được. Đành ôm bập dừa bơi qua sông. Ra đến giữa sông, thì bị cano dây bắt.
Chúng nó đưa tôi về điều hòa.
Tôi có gặp bác Tám Nghĩa, cũng bị bắt giam ở đó.
Nó thả bác ra rồi.
Vậy cũng mừng. Lâu nay cứ lo cho bác.
Khi tôi bị chở đi, thì bác hãy còn bị giam ở đó.
Chúng chở tôi và mấy trăm người nữa đến xóm chiếu. Dưới này không đủ chỗ giam.
Chỉ biết kho chứa hàng ở xóm chiếu chứ.
Nó lấy làm nhà giam.
Sao khởi nghĩa?
Tường dày, đúc bê tông cố sắt. Trên lợp mái thiết. Có mấy lỗ thông hơi nhỏ. Nó lấy bao bố tời, nhét bít mất. 2.000 người từ các nơi bị dồn về nhốt ở đó. Lính suốt ngày cầm súng, ghìm ghìm chung quanh. Ban đầu, nó cho ăn cơm với khô mặn, không cho uống nước. Cứ 20 người, 1 thúng cơm, 2 đĩa cá. Anh em xé áo đựng cơm, chia ra ăn. Trong kho, người chật như nêm, không nhúc nhích đi đâu được nửa bước. Mấy cái thùng tiêu tràn ra, dòi bỏ lúc nhúc, vẫn phải nằm lên đó. Dơ bẩn như vậy, một số người già yếu quá, chịu không nổi. Chết mỗi ngày có đến 5-7 người. Nóng bức, ngột ngạt như trong lò quay. Cởi hết quần áo ra, mà lúc nào cũng ướt nhảy mồ hôi như tắm. Một lần, tôi ngất đi. Anh em kéo tôi ra gần cửa, đập cửa la ó. Lính hé cửa ra, có hơi gió lọt vào. Tôi tỉnh lại được. Ghẻ hòm nhiều người bị lắm. Ai bị ghẻ hòm, chỉ một tuần sau là chết. Chú thích, ghẻ hòm, còn gọi là ghẻ hòm, hay bệnh sâu quản, là người bị vết thương làm độc, vi trùng ăn sâu dần. Hết chú thích. Vài bữa, lính thò vòi rồng vào mấy lỗ thông hơi, xịt nước vào rửa nhà giam. Anh em vốc nước ấy uống. Ngày đêm, xe rầm rầm chạy đến bắt người đi tra tấn. Tôi bị thằng quản hớn cầm lòi tối, vung vào ngực, vào bụng, ói cả cơm cả máu. Nhiều người bị bắt miệt Gia Định, Hóc Môn, Bà Điểm. Nó xỏ dây kẽm giữa bàn tay sâu lại, bỏ xuống xà lan đem ra biển nhận chìm. Ai được đưa ra tòa kêu án, kể như còn sống được thêm ít lâu. Cô thoát được tra tấn, nhưng vào khám lớn, cũng không hơn gì nhà giam bên kho hàng xóm chiếu. Trong khám lớn, mỗi buồng giam, nó ngăn nhiều tầng, đứng lom khom cũng đụng đầu, nằm ngửa mặt lên, máu ghẻ hòm, máu từ các vết thương bị tra tấn của những người nằm tầng trên nhỏ giọt xuống mặt. Bọn lính Tây mỗi lần mở cửa ra, không dám đứng gần cửa. Nhưng anh em không hề than vãn, không hề tỏ ra nhục ý chí phấn đấu, căm thù giai cấp đốt cháy ngọn lửa sống trong tim họ. Không cho phép họ xuôi tay, nằm sắp xuống. Những người nào tự mình để mất lòng tin nơi đảng, tự mình không còn tin rằng mình sẽ sống, chỉ một phút thôi, cái chết sẽ lôi cổ đi ngay. Trong cái địa ngục đó, chúng tôi luôn luôn tin rằng mình thắng được cái chết, thắng được đế quốc phong kiến, tin rằng các đồng chí còn ở ngoài sẽ tiếp tục sự nghiệp đảng không chùn bước. Lòng tin mãnh liệt đó đã dựng tôi mấy lần ngồi dậy, hát nổi bài quốc tế ca, cùng anh em toàn khám gào thét chống những cuộc hành trình để giúp chúng tôi có đủ sức mạnh vượt được về đây. Chú thích: lòi tối là dây xích sắt hoặc dây chảo lớn thường dùng để buộc tàu, thuyền. Hết chú thích. Đồng chí giáo nói xong, đứng dậy vươn vai, uống xương sống, rắc rắc mấy cái, đoạn ngồi xuống chỗ cũ nói tiếp. Tôi sẽ ở lại vùng này ít lâu, hoạt động được. Còn chị tính sao chị Tư? Tôi cũng ở đây. Có thêm đồng chí về đây, tôi vẫn bụng lắm. Trước khi tới đây, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng nghe chị nói, thì tỉnh quỹ đang gọi chị về trên ấy gấp. Tất nhiên là có nhiệm vụ quan trọng, cần thiết giao cho chị. Chị nên thu xếp, đi thì hơn. Cả bị bắt, đứt mất liên lạc rồi. Không ngại, chị về trên ấy, cố tìm thì tìm được. Chị sợ mối dây liên lạc giữa mình với đảng đứt trong lòng mình, thì dù có liên lạc đưa về đến nơi, cũng không nối lại được. Chị Tư Dương thuật cho tôi nghe đến đây, ưỡn ngực thở vào một hơi mạnh. Một tay đưa lên chống cằm, một tay tì vào thành ghế. Cái chân co lên trên ghế, từ từ duỗi xuống cạnh bàn. Bốn cái chân ghế nhích khẽ, nghiến trên nền gạch. Hai tròng mắt sáng của chị in bóng hai cái chao đèn lụa đỏ, đảo lên đảo xuống, hốt nhiên mờ đi. Tôi rót cho chị một tách nước. Uống đi chị Tư. Chị kể cho tôi nghe nhiều, chắc mệt lắm. Thôi, chị đi nằm nghỉ. Để hôm nào khác, có dịp, chị kể tiếp cũng được. Tôi còn đang muốn nghe nữa, nhưng thấy chị nói từ chiều đến giờ. Tập trung hết sức óc, tinh thần căng thẳng quá. Khuyên chị nên thôi. Chị bảo tôi đưa đồng hồ tay ra cho chị xem đã mấy giờ. Chị chặt lưỡi. Khuya quá, gần một giờ rồi mà không thấy con quỳ về.
hay nó ở lại ngủ nơi nhà mấy đứa bạn? Mà không, có lẽ mọi khi nó ở lại chơi nhà bạn, nó đều xin phép tôi kia mà.
Chắc là thế muộn quá, con bé ở lại đấy với các cô bạn, chứ đi đâu? Hòa Bình đã mấy năm, thành phố của mình mà chị lo gì?
Không phải, chú là đàn ông, biết sao được cái lo của những bà mẹ. Nó là con gái, làm cha làm mẹ sao không lo?
Thôi, chị đi nghỉ đi chị Tư.
Mọi hôm, có việc gì bận lắm thì 10 giờ tôi cũng đi nghỉ. Bây giờ quá giấc ngủ rồi, chờ con quỳ một lát nữa cũng được.
Tôi kể nó cho chú nghe, chú Năm.
Sao, chú còn muốn nghe nữa không?
Tôi thức sáng đêm là thường, tôi e chị mệt, muốn chị nghỉ giữ sức khỏe để mai làm việc.
Tôi có đi nằm cũng không ngủ được.
Tôi đã hứa với chú, kể xong đoạn này mà.
Chị Tư Dương pha thêm nước nóng vào cái tách, cầm lên uống một hớp. Hai bàn tay áp vào cái tách xoay xoay để lấy hơi ấm. Một chốc, chị đặt khẽ cái tách lên bàn, nói tiếp.
Đêm đó, tôi dậy khêu ngọn đèn lên, trong đèn ngồi nhìn con. Con bé mấp máy môi, nhớ bú. Lâu lâu, nó động đậy hai hàng mi cong, hé mắt ra, rồi từ từ khép lại. Dường như nó biết nó sắp xa mẹ, sợ mẹ nó bỏ mà đi. Nó cứ quờ quờ tay tìm vú.
Trong giấc ngủ, nhiều lúc mụ dậy, môi nó méo xệch đi, như tuổi thân, trông dễ thương đến không dám nhìn. Ôm con theo thì vướng víu không hoạt động tìm được. Tìm cô nó gửi, thì không biết tìm đâu. Bỏ con lại thì không nỡ. Lúc còn ngồi ngoài mương lá, đầu óc tôi rối bời, không biết liệu sao. Sau cùng, tôi bàn với đồng chí giáo, đành gửi con lại cho vợ chồng Ba Dần. Anh Ba Dần ưng thuận ngay. Nhưng khi anh nghe tôi sẽ đi xa, anh tỏ vẻ buồn lắm, không muốn cho tôi đi. Giờ này, tất cả mọi người trong nhà đã yên ngủ rồi. Một mình tôi ngồi trong bóng tối, lờ mờ ẩm ướt của gian buồng che kín, nghe tiếng gà khuya thăm thẳm, bồi hồi nhớ lại bước đường hoạt động của mình đã qua. Cái vinh quang nhất của một đảng viên là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi chưa đóng góp được gì cho cách mạng. Trong lúc khó khăn đen tối nhất, đảng cần đến tôi. Sao tôi lại chần chừ?
Chồng tôi, bao nhiêu anh em đồng chí đã chết rồi. Ngồi trong tù hy vọng người ở ngoài sẽ tiếp tục công việc còn bỏ dở của họ. Quần chúng thì đang trông cậy vào đảng. Người đảng viên còn sống, còn phải làm nhiệm vụ cách mạng. Chồng tôi là đồng chí, cùng chiến đấu với mình. Người yêu duy nhất của mình đã hy sinh cho lý tưởng cộng sản. Đế quốc đã giết chồng tôi, thù này tôi phải trả. Nếu như tôi cứ ngồi đây ôm con, đế quốc bắt được, nó giết con tôi, giết tôi, thì sao? Đối với đảng, nhiệm vụ cách mạng không làm tròn. Đối với chồng, thù không trả được.
Chú thích. Mụ dạy. Theo quan niệm người Việt, mỗi em bé sinh ra đều được 12 bà mụ nâng niu, bao bọc, dạy bảo. Bà này dạy bé biết khóc, bà kia thì dạy bé biết cười, biết nhăn trán, chớp mắt. Đặc biệt, các bà mụ chỉ bé trong giấc ngủ. Hết chú thích.
Con tôi rọ rậy nằm nghiêng sang tôi, nghiêng nhoẻn cười. Chưa cười, đã mấp máy môi chực méo. Tôi úp mặt xuống gối, để tránh hai giọt nước mắt rơi xuống mình con. Những màu sắc xanh đỏ tím vàng nhảy múa hỗn loạn giữa quần đen kinh dị trong mắt tôi đang nhắm lại. Và trong tai tôi trung lên tiếng trống, tiếng kèn, tiếng thanh la, não bạc xa xôi, nghe quen từ ngày còn thơ ấu. Giai đào ma cầm đèn lùi từng bước đưa chồng qua núi. Ngũ Dân Thiệu đai con mắt giữa trùng dây. Ngũ Dân Thiệu trao con cho Châu Sáng đi chiêu binh mãi mã phục thù. Hoàn cảnh người xưa người nay tuy khác nhau nhưng vẫn có chỗ giống nhau. Con ơi, để con ra mà không nuôi được con, không phải do lòng mẹ muốn, sau này
con lớn khôn, con sẽ hiểu mà tha thứ cho mẹ.
Tôi không biết mình bàng hoàng như vậy đã bao lâu. Khi tôi ngồi lên, chợt có cảm giác như đang bị ai nhìn. Tôi quay phắt ra ngoài cửa sổ, trăng lưỡi liềm vẽ một vòng cong sáng ngời như bạc trên nền mây xanh ngắt. Bên vách, ngọn đèn cạn dầu, le lói chấm sáng nhỏ như hạt đậu. Tôi đi lấy dầu châm thêm vào đèn. Heo ngọn cháy đỏ lên, rung rung đưa vào màn soi nhìn mặt con thiêm thiếp ngủ. Và tôi cứ ngồi như thế cho đến khi trời sáng. Ông Hai Kiệt biết có giữ tôi ở lại cũng không được, nên ông không giữ. Cô Ba Mật thì khóc. Đàn bà vốn nhiều nước mắt hơn đàn ông. Ba dần lặng lẽ sắp sửa quay chèo, gạo nồi, mắm muối đủ ăn đường chèo xuống đưa tôi về Mỹ Tho. Cả ngày, tôi ôm chặt con Quỳ không một phút rời. Con chó Mực cứ lẩn quẩn bên chân tôi. Dường như nó cũng biết tôi sắp đi hay sao ấy. Có lúc, tôi trông cho mặt trời lặn ngay đi. Có lúc, tôi muốn cho thời gian ngừng lại. Nhưng có ai kéo được thời gian trước những giờ phút chia tay? Hai bàn tay con Quỳ với trước mặt tôi khi tôi rứt nó ra trao cho cô Mật. Hoàng hôn tuôn lửa đỏ tràn trề xuống mặt kênh nước lớn đầy ấm áp. Gió thổi nghiêng nghiêng mấy cái bông hoa Quỳ còn sót lại dưới mùa khô. Cánh hoa vàng hướng theo mặt trời rực lên trong bóng chiều. Nghe tiếng con khóc, tôi mím môi quay lại. Tôi nói to với Ba Dần. Chà, gió dữ quá. Chèo mạnh lên, anh Ba, cho kịp ra vàm xuôi con nước lớn. Chị Tư Dương chấm dứt câu chuyện ở đó. Khi tôi giả từ chị ấy ra về, thấy chị còn dở sổ ra xem công việc ngày mai. Tôi về đến nhà, nghe đồng hồ gác bên cạnh đổ 2 giờ. Đêm thủ đô mùa thu, êm ả dịu dàng, lấp lánh đầy sao. Có lẽ chừng này, chị Tư Dương vẫn chưa đi ngủ. Tôi chợt nghĩ thầm như vậy.